là thời gian qua tôi bận công tác Phật sự nên hành nghỉ hơi lâu, sau đó bị đau. Bây giờ thì bắt đầu lại như cũ, nghĩa là cứ thứ năm và thứ bảy chúng tôi bắt đầu. Hôm nay bắt đầu đi vào giới thiệu về trường Bộ Kinh. Trường Bộ Kinh là đặc biệt là kinh phần lớn là hầu hết là kinh dài, thì chúng tôi cũng chọn một số kinh đặc biệt để trình bày, còn một số còn lại thì quý Phật tử đọc. Hôm nay thì chúng tôi trình bày về kinh Phẩm Vọng. Kinh Phẩm Vọng là cái kinh mà nói về 62 học thuyết của Ấn Độ trước thời Đức Phật và đồng thời với Đức Phật. Tiếp theo thứ bảy thì quý Phật tử đọc qua thì kinh Sa Môn Quả là kinh số 2 đó. Kinh đó cũng quan trọng nhưng mà nội dung thì là đã trình bày qua bên Trung Bộ hay cả rồi, quý vị đọc và chúng tôi chỉ nói qua một số điểm chính rất là đặc biệt của Phật giáo mà ngoại đạo không có. Thứ tiếp đến á, thì ngày thứ bảy đó thì chúng tôi sẽ trình bày về kinh Sona Đăng Đa là chính. Kinh đó là một cuộc đối thoại lớn tại một cái địa điểm mà nơi đó là đã về sau gần 300 năm sau là có một người nữ Phật tử ra đời, người đó là vợ Vua A Dục, và chính người này đã chuyển hóa đóng góp rất lớn cho Vua A Dục, khiến Vua A Dục trở về phụng sự Đức Phật và từ đó có cuộc kiệt tập lần thứ ba. Thì cái kinh đó là kinh Sona Đăng Đa thứ bảy chúng tôi sẽ trình bày. Cái kinh này gọi là Phẩm Vọng, thì ở bên A Hàm gọi là kinh Phẩm Đồng. Kinh này hơi dài, xin mời thầy Tâm Chơn đọc trước trong khi chuẩn bị tinh thần để quý vị ổn định và để lắng nghe một đoạn về lời dạy Đức Phật. Đoạn đầu đoạn mà những người ngoại đạo khen và chê Đức Phật, sau đó đi vào phần nội dung của 62 học thuyết, nó hơi phức tạp, hơi phiền phức, thì tôi sẽ cố gắng trình bày những nét rất chính và rất cơ bản và để đối chiếu, phần cuối cùng là đối chiếu so sánh sự khác biệt giữa tư tưởng của đạo Phật và với những tư tưởng còn lại của xã hội Ấn Độ mà nói chung là của thế giới đó. Thì phần đó chúng tôi sẽ trình bày những nét chính và rõ ràng để quý vị dễ nắm. Bây giờ mời thầy Tâm Chơn đọc cái phần đầu.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn ứng cúng chẳng biện tri kinh Trường Bộ, kinh Phạm Vọng. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Rajagaha Vương Xã và Nalanda cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị. Lúc bấy giờ có Subhiya du sĩ ngoại đạo cũng đi trên con đường giữa Rajagaha và Nalanda cùng với đệ tử. Thanh niên Pramadatta Subhiya du sĩ ngoại đạo dùng vô số phương tiện hủy bản Phật, hủy bản Pháp, hủy bản Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Subhiya thanh niên Pramadatta lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời hoàn toàn tương phản nhau trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng tỳ kheo. Rồi Thế Tôn đến nghỉ một đêm tại Abhadraka, nhà nghỉ mát của vua, cùng với chúng tỳ kheo. Subhiya du sĩ ngoại đạo cũng đến nghỉ một đêm tại Abhadraka, nhà nghỉ mát của vua, cùng với đệ tử thanh niên Pramadatta. Tại đây du sĩ ngoại đạo Subhiya cùng dùng vô số phương tiện hủy bản Phật, hủy bản Pháp, hủy bản Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoại đạo Subhiya thanh niên Pramadatta lại dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò nói những lời tương phản nhau trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư tăng sau khi thức dậy đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn, và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư tăng. Này các thiền giả, thật kỳ diệu thay! Này các thiền giả, thật kỳ hữu thay! Thế Tôn đấng toàn tri toàn kiến, đấng A La Hán bậc chánh đẳng giác, đã thấu hiểu sự xu hướng sai khác của chúng sanh. Suvija, kẻ du sĩ ngoài đạo này dùng vô số phương tiện hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Còn đệ tử của du sĩ ngoài đạo Suvija, thanh niên Brahmarata là dùng vô số phương tiện tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Như vậy cả hai thầy trò đã nói những lời hoàn toàn tương phản trong khi đi sau lưng Thế Tôn và chúng tỳ kheo. Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn tán giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì là được bỏ dở chưa nói xong? Nghe nói như vậy, các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tại đây khi đêm vừa mới tàn, chúng con sau khi dậy ngồi họp tại nơi gian nhà hình tròn, và giữa chúng con câu chuyện sau đây được bàn đến. Này các hiền giả, thật kỳ diệu thay, Thế Tôn và chúng tỳ kheo, bạch Thế Tôn, đó là câu chuyện đang bàn đến nửa chừng của chúng con. Khi Thế Tôn đến: Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, các ngươi chớ có vì vậy sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Này các tỳ kheo, nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các ngươi sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, và nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn, thời các ngươi có thể biết được lời nói của những kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng? Bạch Thế Tôn, không thể được. Này các tỳ kheo, khi có người hủy bán ta, hủy bán Pháp hay hủy bán Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật. Như thế này, điểm này không đúng sự thật, như thế này, điểm này không chính xác. Việc này không có giữa chúng tôi, việc này không xảy ra giữa chúng tôi. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ vui mừng, tâm không nên thích thú. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, mà nếu các ngươi hoan hỷ vui mừng và thích thú, thời sẽ có hại các ngươi. Này các tỳ kheo, nếu có người tán thán ta, tán thán Pháp hay tán thán Tăng, thời các ngươi hãy công nhận những gì đúng sự thật là đúng sự thật. Như thế này, điểm này đúng sự thật, như thế này, điểm này chính xác. Việc này có giữa chúng tôi, việc này đã xảy ra giữa chúng tôi. Này các tỳ kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các tỳ kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng nhỏ nhặt chỉ thuộc về giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai? Sa môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sự sát sanh, bỏ trường bỏ kiếm, biết tàm quỷ, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Này các tỳ kheo, đó là lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ lễ của không cho, tránh xa sự lễ của không cho, chỉ lễ những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, sự sống thanh tịnh không có trộm cướp. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ tà hành, tình tu phàm hành, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hà. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật chắc chắn, đã tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Sa môn Gotama từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy Samogotaba sống hòa hợp những kẻ ly giảng, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỳ kheo, Samogotama từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Samogotama nói những lời như vậy. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu. Này các tỳ kheo, Samogotama từ bỏ lời nói ý ngữ, tránh xa lời nói ý ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuần lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lời. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.
À, xin ngừng ngang đây. Cho quý vị trở lại từ trang đầu. Xin đọc một đoạn đầu để quý vị nghe về thôi. Thứ nhất là ở trong cái bài kinh này xảy ra ở thành Vương Xã. Thành Vương Xã như quý thầy, quý cô và quý phụ tử biết đó. Thành Vương Xã là hiện giờ bên Ấn Độ á. Là cái vùng mà ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng, là ở Uruveda, đi lên khoảng mấy chục cây số nữa, khoảng 15-20 cây số nữa, thì ở nơi gần mấy cái dãy núi ấy, thì dãy núi gọi là Kỳ Xa Quật, chỗ đó là chỗ mà nơi đó là nơi Đức Phật thuyết pháp rất nhiều bản kinh ở tại đó. Và cái vùng Vương Xã này, cái chỗ kiết tập kinh mà có lần thứ nhất cũng xảy ra Vương Xã này. Vương Xã là cái kinh đô, cái nơi mà Đức Phật và Chư Tăng 1250 vị thường ở từ trong núi Kỳ Xa Quật đi ra đi thực thực là vào thành Vương Xã này. Đây là cái chỗ này bên Ấn Độ đang còn. Khi nào mà quý Phật tử, quý thầy có dịp đi chiêm bái Phật tích sẽ đi đến cái chỗ thành Vương Xã này. Bây giờ thì là nhà cửa nó thưa thớt rồi, đất đai nó không được phì nhiêu như ngày xưa nữa, nhưng mà vẫn còn rộng minh mông và mình còn theo dõi được những cái địa lý đó, địa hình ngày xưa mà Đức Phật đã sống ở đây và đã chưa giải ở đây. Cái bản kinh này xảy ra cái đoạn đầu này nó như thế này: khi Đức Phật và chúng tỳ kheo đi thuyết pháp, đi hành hòa, thì sau lưng có mấy người ngoại đạo đi theo. Thì có hai thầy trò, ông Supiya là ông thầy của ngoại đạo đó, thì tìm mọi cách để phỉ báng Đức Phật, phỉ báng giáo lý và phỉ báng chúng tỳ kheo tăng. Còn người đệ tử thì lại ca ngợi Đức Phật, ca ngợi pháp và ca ngợi tỳ kheo tăng. Đó là hai thái độ trái ngược. Và sau đó thì quý thầy tỳ kheo đệ tử Phật cũng nghe được những cái lời khen lời chê đó về bàn tán với nhau. Thì hẳn nhiên là thái độ của chư tăng là bực bội, rất thích thú được những lời khen tán thán Đức Phật, pháp và chúng tỳ kheo. Còn một số phần lớn là đều bực bội trước những lời chê phỉ báng Đức Phật, pháp và chúng tỳ kheo. Thì trong này không nói rõ lời phỉ báng, nội dung phỉ báng là gì và nội dung khen thực sự là gì không rõ. Nhưng sau đó Đức Phật tóm tắt là họ đang khen Đức Phật về giới. Khả năng của người ngoại đạo chỉ có thể khen người về giới và nhiều lắm là có thiền định, mà thực sự là họ thường khen người về giới, còn thiền định thì họ cũng có, họ không có ca người về giới. Còn về tuệ thì hẳn nhiên không hề đề cập đến trí tuệ, đó là cái đặc biệt của cái giới hạn của ngoại đạo ca người Đức Phật. Nhưng cái quan trọng mà thái độ giáo dục của Đức Phật ở đây, đây là một bài học lớn mà tất cả quý vị như chúng tôi cần phải học và thực hành, là thái độ của một người đệ tử Phật khi mà nghe người ta khen, khi nghe người ta chê Đức Phật, chê pháp, chê tăng hay là chê chính mình á, cũng thế thôi. Thì vấn đề Đức Phật khuyên đừng có phẫn nộ, thái độ là đừng có phẫn nộ. Vì sao? Bởi vì Người ta đã khen là mình đã khổ rồi mà mình tiếp tay người ta, người ta ghét mình, người ta chê mình mà mình tiếp tay người ta, rồi đi mình tự hành hạ mình được, cái nỗi khổ hành hạ còn lớn hơn nhiều lắm. Nhưng mà cái nỗi khổ đó rồi nó cũng qua đi. Cái thiệt hại lớn nhất mà gọi Đức Phật gọi là bị tổn hại là như thế này: khi mà phận hận mà khởi lên á thì trí tuệ chỉ mất, mà sự nghiệp của chúng ta là sự nghiệp trí tuệ của người Phật tử. Phật tử là con Phật nuôi dưỡng mầm trí tuệ, mà phận hận mà nổi lên á thì nó sẽ ngăn cản cái công phu phát triển trí tuệ của mình, cái đó là tổn hại lớn. Và vì vậy Đức Phật khuyên không nên phẫn nộ trước những lời phỉ báng Phật, phỉ báng pháp, phỉ báng tăng, và kể cả phỉ báng chính bản thân mình. Điều này thì là đây là điều khó làm chứ không phải là dễ làm, nhưng đây là sự nghiệp của mình, mình chọn con đường đi là thái độ sống của mình là như vậy. Trước cái lời chê của người ngoài, của tha nhân, thì như quý vị biết cái tập khí của chúng ta, nói thì đơn giản nhưng thực tế rất khó, bởi vì đừng nói chỉ đến tập khí vô lượng kiếp về sinh tử, mà trong hiện kiếp hiện tại thôi, mình sinh ra là được trong gia đình giáo dục là điều phải điều trái, cái đẹp cái xấu, hơn thua được mất, những cái đó nó nhồi vốn đầu óc của mình rồi, và những cái đó là nó được mình đồng hóa như là bản ngã của mình. Ví dụ như học mình dốt thì mình đồng hóa mình như là cái dốt đó, và mình được gọi là thông minh thì mình đồng hóa mình như là cái thông minh đó. Và vì vậy cho nên khi khen cái thông minh thì mình hạnh diện, mình vui mừng, mình chê cái dốt của mình thì lại mình lại là tự ái, đau khổ, buồn rầu. Và ngay cả mình làm câu thơ của vậy, người ta khen là mình lại thích thú, mình đồng hóa cái thơ đó là bản ngã của mình. À, rồi còn chê cái là giống như là chà đạp lên bản ngã của mình. Đây là cái tâm lý mà của con người do cái chấp ngã, cái tập khí văn hóa mình dạy như vậy. Và cái đó nó, nếu mình nuôi dưỡng tập khí đó, nếu mình giữ gìn tập khí đó thì nó là giữ gìn cái nhân sinh tử và khổ đau trong tam giới. Thành cái thái độ của người để đi ra phải khổ đau là phải tránh cái thái độ sống, thái độ phản ứng tâm lý đó, mà phải còn thái độ là cảnh giác, tỉnh giác trước lời chê của người ngoài. À, cái điểm tâm lý này quý vị cũng biết rằng là khi mình đi làm giáo dục cũng thế, khi mình đọc một cái bài văn của một người học trò mà mình gạch đỏ gạch ngang gạch nát lên á, thì là cái người học trò đau khổ lắm, họ đau khổ lắm, là bởi vì giống như gạch trong tim mình vậy, đau khổ. Thành thử cái mình biết cái điểm tâm lý đó, người ta cũng đau khổ như mình đau khổ, mình không bao giờ mà cho điểm mà quá thọc xấu đi, người ta mất tự tin, mà mình cũng gạch đỏ như thế, gạch là như vậy là giống như gạch trên cái bản ngã người ta. Cái đó là những cái điểm tâm lý mà về ở đời là mình nên tránh rồi, nhưng mà còn về giải thoát thì hoàn toàn thái độ của chính mình là đừng bận tâm đến những chuyện đó, đừng bận tâm, bởi vì sự bận tâm sẽ đem đến tổn hại lớn cho vấn đề công phu phát triển giải thoát. Thì bây giờ nội dung mà thường thường ngoài đạo trong suốt cả năm bộ kinh Nikaya mà thường khen được, thường chê Đức Phật là những gì, chê pháp là cái gì, và chê tăng là cái gì, chê Phật là như thế này. Điển hình nhất là có bà Tường Đông Lão Mầu, bà đó là bà ở gần cái chỗ của Đức Phật, và Đức Phật thường thường đi khất thực là đi ngang qua nhà bà, mà bà nhất định không chịu thấy Đức Phật và không bao giờ cũng vừa mà gạch cay gạch đắng Đức Phật. Thì các đệ tử Đức Phật ở đây làm lạ, tại sao Đức Phật là đấng chí tôn mà người ta trông thì tu hành có vô lượng phước đức mà được gặp Phật, bà này được gặp Phật mà lại tránh Phật, thì lễ làm lạ. Đức Phật biết điều đó, ngài mới thị hiện một hôm, ngài thị hiện ngài muốn chứng tỏ cho ngài A Nan thấy vì sao bà này ghét Phật. Thì bà thấy Đức Phật tình cờ thinh linh, thì giờ mà Đức Phật đi khất thực á là bà biết, bà tránh, bà không có xuất hiện. Thì Đức Phật xuất hiện trong cái giờ bất ngờ, thì gặp bà thì bà thấy Đức Phật, bà chạy ù đi. Thì Đức Phật dùng thần thông, bà vừa dừng chạy mọi bên dừng lại vậy, mở mắt dừng lại là thấy Đức Phật đứng được mặt rồi. Rồi bà thấy hướng khác chạy một hồi mỏi không chạy được nữa, chạy đâu cũng thấy Phật cả, rồi bịt mắt ra mở mắt ra lại thấy Phật nữa. Thì bà mới than một câu: Phật đông Phật nhiều thì làm ra sống nổi. Quý vị thấy là vì họ chấp một cái chỗ. Vì sao bà này bà chấp sao mà bà ghét Đức Phật như vậy, bà phỉ báng? Không phải là đúng đâu, nhưng mà cái nghiệp của bà là vậy, vì cái kiến của bà là vậy. Bà nói Đức Phật là một người bạc tình,
tại sao bà Gia Du Đà La đẹp tới mức trẻ đúng như vậy và bỏ bà ta mà đi? Để thôi thì đi tu thôi, đừng có làm cho đến để người ta đau khổ. Tại sao là bạc nghĩa, bạc tình? Còn đi xuất gia sao mà vua cha vì là vua mẹ hoàng hậu là khóc sướt mướt, đau khổ khóc sướt mướt, là bất hiếu đó. Bất hiếu bạc tình, của người mà bất hiếu bạc tình như vậy mà ra mà mình cúng dường suy nghĩ cách đó thôi chịu. Quý vị thấy nè, thành là thì đó là một mình ba tương đống là mà uống chứ trước cuộc đời đi có vô lượng người, vô lượng trí kiến khác nhau thì họ sẽ chê mình chứ không làm sao mà tránh được cái chê. Đức Phật là chỉ tốt cũng bị chê như thường, mà nếu mình bận tâm cái chê đó thì là trở ngại cho vấn đề giải thoát của mình. Đó là chê Đức Phật, đó là điển hình một câu chuyện như vậy, là gọi là chê Đức Phật, phỉ báng Đức Phật. Phỉ báng pháp là gì? Trong khi cuộc đời người ta chủ trương rằng phải có cái bản ngã, thế giới thương hằng phải đứng yên, chứ thế giới mà cũng có cái bản ngã cũng thương hằng thì thứ nhất là khát vọng của người là muốn thương hằng, là bạn nói cũng thương hằng là bạn đau khổ thất vọng cái đó. Cuộc đời là cho là thế giới là thương, cũng người là có bản ngã, vậy mà Đức Phật tuyên bố là vô thương, làm là làm ta khủng hoảng lên, cái đó là không thể chấp nhận được. Thì cho rằng là có người vô ngã ra mà sống được là vô lý, không chấp nhận được. Trong khi sự sống lẽ sống của người đời là sống là phải dục, phải hưởng thụ, mà Đức Phật biểu đừng hưởng thụ, vô lý như vậy. Đức Phật tiêu diệt mong sống, dù trước tiêu diệt mong sống, đó là những ngộ nhận về Đức Phật do cái kiến của họ, và như vậy là họ phỉ báng Đức Phật qua cái kiến của họ. Đức Phật không có lỗi lầm gì cả, pháp không có lỗi lầm gì cả, nhưng mà cái nhìn của người nhìn ở dưới hàng, và vì vậy họ phỉ báng pháp. Đạo Phật chủ trương vô dục phải diệt dục, trong khi cả cái văn hóa nhân loại là phải nuôi dưỡng lòng dục. Nếu cần thì thăng hoa lòng dục, nhưng vẫn nuôi dưỡng lòng dục, thăng hoa lên cho nó đẹp hơn chút, nó cao hơn chút, nó thanh cao hơn chút, nhưng mà vẫn là nuôi dưỡng lòng dục, hoặc là ở dục giới, hoặc là ở sắc giới, hoặc là ở vô sắc giới rồi thôi. Thì Đức Phật là chủ trương đoạn diệt lòng dục, cả đó là cái điểm mà họ chống đối về Đức Phật, về pháp. Còn về tăng là như quý vị biết đó, tất nhiên là chống đối rất nhiều điểm, mà 12 năm đầu Đức Phật không thiết lập giới luật, ngay cả hầu hết là đệ tử của ngài là thuần thành, và ngài sống phát triển cái thiền định giới định tuệ, và không cần phải là phải là ràng buộc gì nữa. Nhưng mà khi năm thứ sáu mà giáo hội đóng là có những chuyện lối thối về tổ chức mà cần phải ổn định, đặt ra một số điều. Rồi sau đến năm thứ 13 phải kiết tập giới, là bởi vì là ngoại đạo họ chỉ trích nhiều thứ mà sợ có hại, có tội cho họ có hại. Các đệ tử đến cung thịnh thì Đức Phật mới khi nào mới kiết tập tăng luật, luật đầu tiên năm thứ 13. Thì như vậy là 12-13 năm đầu là bởi vì ngoại đạo nó chủ trương, nó làm những điều khó làm. Ví dụ như cái kiểu mà gọi là giữ cầm thù đó, đừng có lon đi cái đâu giữ cái giấy phơi áo quần bây giờ. Thì đi chứ có bắt gì đâu, phật không trở ngại gì đâu, hẳn lỡ nó cũng đường phải đi, mà đi qua cái giấy đó mà đi đến gặp Đức Phật thì cũng nên đi, chứ có hỏi chi mà chấp chuyện đó. Ví dụ như vậy, tất nhiên là họ chủ trương những cái về đứng co chứng lên, đứng giữa trời về nheo một mắt co chứng, họ cho những cái đó là khó làm, như vậy mới tu. Còn Đức Phật thì đơn giản quá, ngài chủ trương thoải mái qua, các đệ tử Đức Phật đi khất thực về rồi dùng cơm rồi thoải mái, rồi ngồi chừng định thở vô thở ra chứ khỏe khoắn rồi thôi. Đại khái như vậy là nó chi tiết nhiều thứ về chư tăng, chẳng hạn như Đức Phật là để cho tự do không có gì cả, vì quý vị đi biết là 1.200 năm chục vị mà đi khất thực như vậy thì đi là nhiều khi phải chơi nhau, nghỉ thì cùng nghỉ mà đi cùng đi chứ không lộn xộn, mà mỗi vị mà xin lỗi là đi tiểu dài chẳng hạn, mà thì tự nhiên là mọi người đi tiểu dài cả. Thì lúc đầu đi qua cái chữ đó mấy vị tăng cả, lúc đó 1.200 năm vị tăng đứng mới tiểu đi xe xin lỗi rồi mà đạo chi đức nó đi đệ tử Đức Phật mà đang giống như chó đứng đi xe là họ chi tiết làm nó xấu tướng. Tuy nhiên họ cố tìm cách để họ làm xấu cái giáo hội mà đừng có ai nghe đi theo nữa. Chỉ tiết họ quan niệm cho rằng là ngồi tốt kia đừng gần xấu, mà đừng vì ngồi giống nhau thôi chứ xấu thì thôi chứ chưa nó vậy đó. Thì mấy vị tới đệ tử Phật mình bạch thì tôn rằng mình đến cái vùng đó chỉ tiết lắm, nói là mình đi tiểu ra mình đứng thì Đức Phật dạy rồi thì thôi thì vậy thì ngồi bữa đi thì nó chịu ngồi rồi quý thầy sau này ngồi đó ngồi mà đi. Mà quý vị biết là hồi xưa mà mang cái khẩu ngồi dễ chứ chưa mà cái quân là khó lối thôi nè, còn lối thôi nữa.
mà rửa là Đức Phật ngài cũng nghe theo người đời, là vì lời lạc của người đời. Ví dụ ngồi vừa qua cái xứ khác, rồi các thầy cũng ngồi được 250 vị ngồi một lần, nói đi để hướng Đức Phật toàn là ba cả là ngồi mà đi, rồi về cùng người ta cũng nói xấu, rồi về các thầy về bạch Đức Thế Tôn, nói là họ chỉ trích như thế Đức Phật dạy. Vậy thì thôi, từ đây đi chỗ nào mà đi tới cái xứ nào họ ứng mình đứng thì mình đứng, họ ứng mình ngồi thì ngồi. Thì rửa đó, tất nhiên là tìm cách họ chỉ trích Phật, chỉ trích Pháp, chỉ trích Tăng. Thì tất cả cái đó là họ dựa vào cái quan niệm giá trị của họ và cái nhận thức hiểu biết của họ rồi chỉ trích. Còn Phật Pháp Tăng không có lỗi gì cả. Nhưng mà Đức Phật, ngài vì ngài rất là tin tưởng vào cái con đường của ngài, và con đường giới luật, giới định tuệ của ngài, tin tưởng vào Pháp của ngài và tin tưởng vào Tăng già của ngài. Cho nên Đức Phật dạy, hê mà ai mà chê thì đừng có phân uất chứ cả. Mình coi thử hồi chê có đúng hay không, chắc chắn là sai rồi. Vì thế còn giả thì như cá nhân mình bị chê thì mình sửa đi, họ rửa là tốt, họ bảo bị cho mình sửa thì tốt thôi. Thì như vậy cái thái độ của mình á, cái thái độ quan trọng được cái lời chê là đừng phân uất, đừng tức bực người đó, mà lắng nghe và coi lại thì hẳn có phải không, chỗ nào phải chỗ nào không phải, đó là thái độ trí tuệ. Đó là thái độ trí tuệ, đó là về phỉ bán. Còn về khen thì vì biết khen là khen đạo Phật chỗ nào, bây giờ người ta vẫn khen đạo Phật, rất nhiều sách vở nghiên cứu khen đạo Phật. Tôi đi dự mấy hội thảo, có nhiều hội thảo khen đạo Phật, những người trí thức đứng ra khen đạo Phật, và chính tôi cũng phát biểu. Tuy nhiên tôi thất vọng là khi thấy quý vị khen đạo Phật không đúng chỗ gì cả. Khen tôi cười nói đi, một quý vị mà trí thức phát biểu như thế này, chúng tôi muốn cúi đầu được chứ Tăng là cúi đầu, những vị Tăng nào là phải sống giản dị, ăn mặc giản dị, đơn giản, đi bộ, chứ đi mình đi không đau phỏng như thế này mình mà nói tôi chúng tôi lầy được, cúi đầu lầy được à, mà đi xe hơi nữa làm sao mà sướng như vậy. Chư Tăng thì cực chứ rất là sướng. Cha này, chư Tăng là phải người có đức hạnh, người có đạo đức là phải giản dị. Có người thì đòi ăn một ngày một bữa, có người đòi nhịn đói nữa họ đòi đủ thứ. Như vậy tôi bị kính đồng mà mày lệ chứ con chi mà hòa thượng tiến sĩ thượng tọa tiến sĩ văn bằng đi tu mà đi văn bằng đi gì hồi chê. Đây một cái hội nghị gần đây thôi, tôi mới đi dự đây là chuyện có thật đấy. Tôi nghe là buồn, mà hôm nay trước tôi chịu tòa mà nghe buồn lắm. Họ khen là nó họ chê cũng mình nghe cũng đau khổ, mà họ khen cũng đau khổ. Họ khen đạo Phật như vậy mà suốt vào một cái hội nghị lớn mà nói là hội nghị Phật giáo đối diện đối mặt với thế kỷ 21 mà nói chuyện đó. Sao tôi phản biện thế này? Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là tôi xin lỗi trước, là tôi xin được phát biểu là chúng tôi, quý vị như chúng ta cần phải học hỏi thêm nữa về kinh điển của Đức Phật, phải học hỏi thêm nữa để phát triển văn huệ, tư huệ và tu huệ. Chúng ta chỉ có thể bàn cãi khi nào chúng ta có một cái cơ bản về văn huệ, tư huệ và tu huệ, chúng ta mới có thể bàn được những giá trị của đạo Phật. Tôi nhắc lại cho bản kinh này đấy, người ngoài nào họ khen Đức Phật khen giới không, Đức Phật chê ngay là ngài nói khen Đức Phật á, mà ai mà khen Đức Phật về giới chỉ có kẻ phàm phu, vì kẻ không biết chi cả thì khen Đức Phật về giới. Khen quý vị đọc cái đoạn đây là biết khen Đức Phật đủ thứ lạc này, tôi trình bày về cái khen của họ cũng có giá trị thật chứ không phải là không có giá trị. Những cái đó không phải của đạo Phật, họ làm người ta đẩy người ta vào, đẩy sự chú ý của người đời vào một cái hướng mà không phải là tiếng nói của đạo Phật. Tiếng nói cứu khổ của đạo Phật là tiếng nói trí tuệ, mà đây là họ không nói với trí tuệ cả. Còn một tu sĩ họ có tội tinh trí, họ có tiến sĩ, không có tiến sĩ không có tội gì cả, còn có thể giải thoát, không có văn bằng, họ có giải thoát, có văn bằng họ giải thoát được. Mà chuyện đó là cả án thuốc, cái thái độ của họ là sử dụng văn bằng như thế nào hay là không sử dụng văn bằng như thế nào, cái thái độ mới quan trọng, chứ không phải là vấn đề có văn bằng không có văn bằng. Không phải mặc cái áo mới hay là mặc áo cũ, mặc áo rách mới có giá trị. Không phải đi xe đạp hay đi xe Honda mới có giá trị. Không phải đi xe hơi không đi xe hơi mới có giá trị. Tất cả cái đó là cái phương tiện mà tùy theo thời đại, cái đó cái thái độ người đó sử dụng cái phương tiện đó như thế nào, cái đó mới là đánh giá họ có đúng với người tu sĩ hay không. Thì tôi nói các vị là các nhà trí thức mà hồi xưa thì các vị trí thức ở ngoài đạo mà khi gặp Đức Phật, ngài chỉ cần chuyện thì kiến là thành đại đệ tử Đức Phật để đắc thì giác ngộ, là đi truyền bá đạo Phật liền, và tất cả cái kiến thức của người đời là có thể chuyển thành kiến thức của trong đạo được cả. Hay chỉ chuyện kiến mà thôi, chuyện cái thấy là chuyện lòng dục, chuyện cái thấy là trở thành đạo liền và là trở thành đại đệ tử Đức Phật nữa. Thì quý vị là có là quý vị những người trí thức ở trong cuộc đời đó, quý vị cần làm thế nào để chuyển, đó là một cái kho tàng trí tuệ của Phật giáo, để đem trí tuệ để phục vụ đạo Phật. chứ còn nói chi đến một cái chuyện đó. Đức Phật đã la rồi, khen đến thiên đình. Đức Phật nói là những kẻ khen Đức Thế Tôn về thiên đình cũng là, vì thần thông là cũng là kẻ phàm phu. Chỉ có các bậc trí giả biết khen Đức Thế Tôn, và các đại đệ tử Thế Tôn là khen về trí tuệ của Thế Tôn. Và trong bản kinh này Đức Phật trình bày thế nào là trí tuệ của Thế Tôn. Vì vậy này, thành thử kỳ vấn đề thái độ mà trước kỳ chê là mình đã không nên tạ ứng rồi, mà trước kỳ khen cũng càng không nên tạ ứng. Bởi vì người ta khen mình thì hỷ lạc, mình thích thú, mình khởi lên, mình nuôi dưỡng bản ngã đó. Chấp kỳ hỷ thì kỳ hay, chấp kỳ dở, đồng hóa kỳ dở với bản ngã của mình là cũng vô minh. Mà đồng hóa mình với kỳ hay cũng vô minh rồi thôi. Mà khi hỷ lạc khởi lên là cái tâm nó đồng, mà hệ tâm lý đồng thì không phát triển được trí tuệ. Nó cũng ngăn cản cái công phu phát triển trí tuệ và đều có tổn hại cả. Thành thử trước một cái lời khen của vậy, mình cũng tỉnh táo và coi thử lời khen của đúng hay không. Chứ nghe người ta khen thì mình nợ mùi thì có hại mà thôi, chứ không có lời. Khen đúng đó không có lời nữa, chứ đừng có nói là cái khen mà không đúng. Tuy nhiên là họ nịnh bờ mình, họ ga lăng, họ đừng muốn sử dụng mình cái gì đó, họ đề cao đưa mình lên trên trời cao để họ lợi dụng cái gì đó. Phải quý chừng. Đức Phật dạy mình phải cảnh giác, người thì tự Phật phải cảnh giác được các lời khen chê. Thì bây giờ tôi đi vào cái lời khen Đức Phật mà về giới ấy, thì trong cái bản kinh này gọi là đề tiểu giới, trung giới và đại giới. Thì quý vị sửa lại ghi lại là giới phân đầu, giới phân giữa, giới phân cuối rồi thôi, chứ không phải tiểu đại trung. Bởi vì tiểu đại trung á, sợ cho mình có cái ý nghĩa rằng là nó quan trọng, nghe tiểu thì nhỏ mà đại thì lớn á, không phải. Đây là từ mấy cái giới cơ bản căn bản nhất về phạm hạnh rồi đến những cái giới nhỏ về oai nghi, về cái văn hóa lịch sử vân vân, thì sách ra là phần trước, phần giữa và phần cuối rồi thôi. Anh quý vị để ý cái đó, chứ tiểu giới, trung giới, đại giới đừng có bận tâm tiểu trung đại đó. Thì thứ nhất á là khen Đức Phật giữ về ngũ giới, là Đức Phật không sát sanh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối. Trong cái bản kinh này không đề cập đến uống rượu, không uống rượu. Có lẽ lúc đó là rượu chưa phổ biến, và bên Ấn Độ thì về nông phẩm họ cũng giới hạn lắm, họ tập trung vào để mà nuôi con người trước và rất ít hạn chế trong vấn đề chế biến rượu, cho nên chưa có giới rượu. Về mấy bản kinh sau có nói đến giới rượu. Thì cái năm giới đầu á, mình cho là ngũ giới đấy, sát đạo dâm vọng tụ hay là sát đạo dâm vọng, bốn giới đầu. Thì cái bốn giới đó quý vị biết đó là rõ ràng là để giữ gìn bảo vệ đời sống của mình và bảo vệ đời sống của con người, của cuộc đời đó, gọi là bảo vệ sự sống. Năm cái giới đó nó có một cái tác dụng rất rõ là bảo vệ sự sống. Riêng bản thân của mình nhé, là để mà phát triển cái tấm giải thoát rồi mình nói. Nhưng cái phần mà đối với xã hội ấy, mà nói thì cả đó là bảo vệ sự sống. Nó rất là giá trị. Nhưng Đức Phật cho là chỉ có kẻ phàm phu mà xem như thế thôi, chuyện đó nó phải là quan trọng đối với giải thoát, đối với mục tiêu giải thoát. Cái thứ hai là Đức Phật không, và đệ tử của Đức Phật là không phá làm hại các hạt giống và không làm hại các cái cây cỏ. Quý vị thấy ngay đây là giáo hội Đức Phật là các chư tăng ni mình Phật tử mình cũng vậy, vì có cái truyền thống tuy là nhỏ nhưng mà không phải vì vậy mình bỏ qua, mình không làm đâu, mình làm nhưng cho là nhỏ đồ thôi. Chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện như chuyện mình phải lịch sự nói chuyện về người đời vậy thôi. Cần phải có thái độ đó, nhưng mà thái độ sống đó, nhưng không chấp nó và không coi nó là quan trọng, không phải là mục tiêu của đạo Phật. À, thì không phá hại cả hạt giống và không phá hại cái cỏ, đó là bảo vệ môi sinh. Quý vị thấy này, cái văn minh của mình là cái thời đó bảo vệ sự sống, bảo vệ môi sinh, nhưng mà vẫn nhỏ để mà biết cái bản kinh nó lớn ở chỗ nào. Nó vẫn là vấn đề nhỏ, bảo vệ sự sống đó, bảo vệ môi sinh đó, mà đó là những cái giá trị mà cuộc đời đang theo đuổi và đang nỗ lực để mà làm cho thế nào đa số quần chúng họ chấp nhận, họ thực hiện. Cũng là khó khăn đó, nhưng mà đối với Đức Phật ngài dạy đây cũng là vấn đề nhỏ. Rồi đến cái từ bỏ mà không nuôi nô tỳ gái, không xem múa hát diễn kịch trang sức rồi nằm giường cao vân vân, cái đó là cái ngăn giúp cho mình, là bởi vì đừng phóng túng để mà tính tận nỗ lực đi tới. Bởi vì không thôi là phóng túng cả căng đó, dục vọng nó khởi lên. Rồi con đường của mình, con đường phát triển trí tuệ là con đường chế ngừng dục vọng. Ở đâu có dục vọng ở đó không có trí tuệ, không có sự phát triển trí tuệ, không có trí tuệ, không có sự phát triển trí tuệ. Ở đâu mà có sự chế ngự dục vọng, ở đó có sự phát triển trí tuệ. Dục vọng nó đi ngược như vậy. Những cái phần tiếp theo là không có nuôi nô chị gái, trai gái vân vân, và không có nuôi gia súc, từ bỏ buôn bán, làm môi giới buôn bán, hối lộ, tham nhũng vân vân. Những cái đó là hoàn toàn là từ bỏ tư hữu. Vì vậy đấy, một cái giáo hội đẹp như thế, lý tưởng như thế, từ bỏ tư hữu, bảo vệ môi sinh, bảo vệ sự sống, từ bỏ tư hữu, từ bỏ sự hưởng thụ, sống như vậy là phải là lý tưởng lắm, một xã hội rất là lý tưởng. Và Đức Phật cho là nhỏ, và nghĩa là nhỏ, chỉ có cái phàm phu mà khen đạo Phật, khen Đức Phật như vậy thôi. Đạo Phật còn có cái lớn hơn, cái lớn này mới là cái lạc đường đi vào, mới là cái để giới thiệu về thế kỷ 21. Cái lớn là cuối cùng mới giới thiệu thế kỷ 21. Như cái này là giá trị đạo đức, giá trị là nét đẹp cuộc sống, nét đẹp văn hóa cả đó, nhưng là nhỏ. Quý vị nhớ, không có xem bói toán. Cái này thì quý vị biết đó, bây giờ quý thầy mình trong cái hoàn cảnh điều kiện văn hóa, quý vị cũng đừng chấp ngã đây, đừng chấp ngã kia. Tuy nhiên là nhiều khi quý vị Phật tử cái yêu cầu coi ngày coi tháng nó vân vân này, ngày tốt ngày xấu, đầm ma đầm hỏi đầm tang nó chỉ đủ thứ cả. Thì thực sự mà nói thì rõ ràng cái thời xưa giáo hội Đức Phật sống thì cũng có thì giờ đó mà liên hệ với chuyện này, vì cả ngày là chỉ về chỉ là hành thiền định, rồi nghe pháp, rồi học pháp, rồi đi tiếp pháp, rồi đi thân thực mà thôi. Còn bây giờ thì cái nếp sống văn hóa nó khác, và cái yêu cầu xã hội nó khác, mà các thầy thì có nhiều thời giờ và có nhiều cái điều kiện để đọc sách đọc vở nhiều, nghiên cứu nhiều, rồi các vị đến hỏi chuyện này chuyện kia rồi các thầy cũng nói. Nhưng mà làm thế nào bên cạnh mỗi ngày mỗi tháng thì khích lệ cho người ta tu tập nữa. Còn bây giờ bỏ và quay ngày quay tháng cũng khó. Bỏ quay ngày quay tháng trong hiện tại thì biết rằng là tí rằng trong giáo hội Đức Phật và nếp sống của các vị tỳ kheo là không có bói toán, dịch lý tự vi, tất cả cái đó gọi là tà màng, đúng nghĩa là tà màng. Nếu về ở mặt giải thoát mà nhìn là vậy, nhưng mà ở cái mặt tương đối của xã hội á, thì quý vị biết giống như tương đối mà mình phải đi Honda, phải đi chấp nhận cái chuyện đi Honda, chấp nhận đi xe hơi, thì vấn đề quay ngày quay tháng quý vị cũng đừng nghiêm khắc quá. Bởi vì nếu như mà quý thầy tất cả đều không quay ngày quay tháng thì một số đông quần chúng không đến chùa, một số đông đó sẽ không có dịp để lễ Phật, để nghe pháp, và một số đông đó sẽ không cúng dường, quý thầy cũng có điều kiện để sống và làm Phật sự. Thành cái này mình cũng dùng trí tuệ để mà phản xét giá trị, chứ đừng có nghe cái bằng cái đoàn nói như thế này rồi đem bản kinh này ra mà chỉ trích quý thầy quý cô là không đúng, mà chỉ trích đạo Phật cũng không đúng. Và nếu như không chỉ trích, nếu như bảo vệ quý thầy quý cô mà chỉ trích bản kinh thì cũng sai. Vì thế là cái thái độ của mình là vậy, phải làm trở lại cái thái độ mà của kinh Xà Dù, là kinh Bát Rắn, là phải dùng trí tuệ để hiểu biết lời Phật dạy. Thưa như vậy, đó là cái phần ca người về giới. Một nơi khác người ta ca người Đức Phật về thiền định, thiền định. Nhưng mà thiền định là quý vị biết vì sao mà họ không đề cập không? Là bởi vì ở cái giới thì quần chúng, giới tướng quần chúng nó thấy, người ta đánh giá, người ta nói nhiều hơn. Còn thiền định ai thấy cả miệng khen chê, và ngay đệ tử Đức Phật cũng biểu hiện thẳng đề cập đến thiền định trong này. Đó là lý lẽ là một. Thứ hai là ngoài đạo họ có thiền định, họ chứng ngộ đến phi tượng phi tượng xứ. Đức Phật trước khi ngài mà giải thoát, ngài cũng phải học ngoài đạo đó. Alara Kalama đến vô sở hữu xứ, và Uddaka Ramaputta đến phi tượng xứ, thì ngoài đạo họ vẫn có thiền định. Cho nên cái vấn đề không ca người về thiền định, ca người thiền định, nhưng mà cái điểm mà lớn nhất là họ không biết ca người về trí tuệ. Và bây giờ Đức Phật cái phần mà đối thoại 62 học thuyết ngoài đạo thì Đức Phật mình nói rõ cái sự gọi là cái giá trị đặc biệt của trí tuệ Đức Phật và trí tuệ của đạo Phật. Lịch sử của người là lịch sử đi tìm kiếm sự thật của con người và vũ trụ và thế giới. Tuy nhiên trong đó có tìm kiếm hạnh phúc trong đó nữa. Từ trước đến nay và bây giờ vẫn tiếp tục. Và quý vị biết rằng là qua bản kinh này sẽ cho mình nhiều kinh nghiệm đối với quý vị Phật tử cũng vậy, mà nhất là quý thầy quý cô trong vấn đề nghiên cứu sau này, để mình có cái tiêu chuẩn để mình tư duy, là mình làm những cái công trình, những cái paper hay là những cái thesis về sau này đó, cái cơ sở để mình biết cái giá trị và để mà đối chiếu ra cái giá trị. Là nói khi mà đi tìm hiểu về sự thật của con người và sự thật vũ trụ là người ta đi tìm hiểu cái gốc của nó và coi sự cái sự tồn tại nó diễn tiến của con người vũ trụ đi về đâu, tự nhiên là do đâu mà có và sẽ đi về đâu. Đó thường thường là những cái câu hỏi triết lý người ta đặt ra, từ đâu mà có và đi về đâu. Thì 62 học thuyết này gọi là kinh lưỡi vọng, phạm vọng đó, phạm vọng. Thì cái phạm này là Brahma, vọng là Jala là cái lưỡi, gọi là Brahma Jala Sutang. Brahma này hẳn có nghĩa là đấng phàm thiên đâu, nó cũng có mang cái nghĩa là đấng sáng tạo trong vũ trụ. Nhưng Brahma đây có nghĩa là cái gì mà toàn thiện tốt á thì gọi là Brahma. Và cái Jala này cái lưới là cái lưới mà cái lưới này hoàn toàn rồi, gọi là perfect net, là tự nhiên là cái lưới hoàn toàn rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật ví dụ 62 học thuyết của ngoại đạo mà Đức Phật nói nếu ra đây á là gọi là nếu cách biểu trưng. Nếu như quá khứ Ấn Độ có tư duy nào về về cái tối sơ của vũ trụ và về cái tương lai của thế giới và con người á, thì tất cả những tư duy đó hẳn phải rơi bị trục phụ bởi 62 cái học thuyết này, không thể đi ra ngoài được. Và trong tương lai của nhé, có lẽ nhân loại cũng thế thôi. Nếu như mà ai tư duy về cái gốc của con người vũ trụ và tư duy về tương lai trừ đạo Phật ra thì sẽ rơi vào một trong 62 luồng thuyết này, hẳn giống như một cái lưới chụp lên cái hồ nước á, tất cả cũng cả nhảy ra đều đụng lưới, lưới chụp lên trên á, không thể thoát ra được. Thì cũng vậy, tư tưởng nhân loại nói về tối sơ của con người và vũ trụ, thì gốc của người vũ trụ, và nói về tương lai thì sự diễn tiến, sự tồn tại diễn tiến về sau của con người vũ trụ thì cũng sẽ rơi vào trong một trong 62 học thuyết này, chứng tỏ rằng là khó mà đi ra ngoài đó. Thì quý vị biết rằng là qua đấy để mình biết rằng rồi sau này mình sẽ đặt nhiều vấn đề mà trong cái này chưa đề cập đến, nhưng có hàm ẩn trong đó rồi. Ví dụ như học thuyết những người khám phá ra khoa học chẳng hạn, 62 học thuyết này mà chưa thử thách được đạo Phật mà làm ra những khoa học sau này để quý vị biết mà có thể thử thách được. Dù khoa học của chạy về đâu cũng giống như Tô Ngộ Không rồi thôi, không thể nào mà ra khỏi năm ngón tay của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cả. Cái này không phải là mình tự hào, không phải mình kiêu ngạo, không phải là tự phụ, nhưng quý vị hay sẽ thấy có cơ sở. Thì bây giờ thứ nhất á, là về nói về cái tối sơ của vũ trụ thì có 18 luồng thuyết. Tuy nhiên là dựa vào cái cơ bản mà nương vào quá khứ để mà tìm hiểu sự thật của người vũ trụ có 18 luồng thuyết. Bốn luồng thuyết đầu tiên á, gọi là bốn luồng thuyết cho rằng con người bản ngã, có người có cái ngã. Ngã đó là thường hằng và vũ trụ cũng thường hằng, không thay đổi. Là con người bản ngã và vũ trụ là thường hằng. Và do đâu mà có bốn luồng thuyết này của Ấn Độ cho rằng con người bản ngã, con người vũ trụ là thường hằng? Là như thế này, là quý vị biết á, ít bữa sau thì sau nữa thì chúng tôi sẽ trình bày kinh khởi thế nhân bổn để quý vị thấy tuy nhiên sự hình thành của thế giới con người, xã hội con người đó theo cái nhìn của gọi là Phật nhãn, nhìn của mắt của Phật thì là như thế này. Cái thế giới của vũ trụ này hẳn có thời kỳ hoại và thời kỳ thành. Từ khi thành mà đến khi hoại thì gọi là một cái tuổi thọ của cái thế giới, tuổi thọ vũ trụ là 4.320 triệu năm, từ khi hình thành cho đến khi mà tan hoại 4.320 triệu năm. Thì có những cái vị thiên á, khi mà trái đất đi vừa hình thành á, thì có những vị thiên ở trên cõi Quang Âm thiên á, rồi khi hết thì tuổi thọ thế đó rơi xuống phàm thiên, rồi phàm thiên á, rồi hết cái tuổi thọ phàm thiên rơi xuống lại làm người đời này, rồi như cái người mà về làm người đời này ấy, rồi họ mang cái bản chất từ cái quá khứ, bản chất hiền lành, thanh tịnh hiền lành đó mà họ muốn tu, họ muốn sống về những cái dục lạc của thế gian, họ tu và hành thiền định và họ đi vào định và họ thấy lại quá khứ. Thì những cái vị mà gió mà tái sinh ở cuộc đời này, từ trên cõi trời xuống tái sinh cuộc đời này ấy, rồi họ nhờ tu thiền định họ thấy quá khứ, thì cái người thì luồng thuyết thứ nhất ấy, là như thế này, là do những người mà tu tập thấy được một kiếp quá khứ của mình đến chưa đến 100 kiếp, 100.000 kiếp quá khứ của mình là cái kiếp đó, kiếp thứ 100 là mình là ai, tên họ là gì, ở đâu, làm gì, như thế tâm lệ một như thế nào, đến 100.000 kiếp họ thấy như vậy. Và họ nói rằng chỉ có những cái thân, những cái con người, những cái chúng sinh đi đó, những cái thân đó là hoại diệt, sinh diệt luân hồi, mà còn cái bản ngã có một cái không thay đổi trong đó, vì họ biết họ đó, họ đứng nhận ra không thay đổi và thế giới vẫn có nguyên đó để cho con người di chuyển trong cái thế giới đó. sinh tử trong thế giới đó. Cho nên bản ngã và thế giới là thường hằng, chỉ có chúng sinh đó sẽ diệt thôi. Đó là cái luận thuyết thứ nhất. Luận thuyết đó là dựa vào sự chứng nghiệm thiền định của họ, chứ không phải là không có cơ sở. Quý vị thấy đấy, chứng nghiệm thiền định qua cảm thọ, qua cái feeling, cái cảm thọ thiền định của họ. Và thọ uống đó, rơi vào trong cái thọ uống, nằm trong thọ, bị trong cái ngón tay thứ nhất, nắm ngón này, nắm ngón tay của Bồ Tát Quảng Âm này, ngón tay thọ uống rơi vào trong đó, rồi không đi ra được, cho rằng thế giới về là thường hằng, bản ngã là thường hằng. Thì luận thuyết thứ hai là có người thấy xa hơn nữa, mà quý vị biết tu mà đến thấy được trăm ngàn kiếp về trước là ít ra là phải đi vào tứ thiền, tứ sắc định, và có thần thông nữa, đi sâu vào tứ sắc định, và phải có cái tâm. Thì những người này mới có khả năng, cái tâm nhuần nhuyễn rồi, khi đó mình khả năng mình nhớ lại nhiều kiếp quá khứ như thế, chứ không phải là tu sơ sơ như mình có thể muốn thấy được đâu. Là khả năng thiền định họ sâu, khả năng tâm lý sâu lắm. Nhưng cái này là cái Đức Phật cũng không ca ngợi. Thành quý vị đừng có bao giờ mà thấy một người có hiện thần thông ra mà lại làm để mình lại làm sùng phùng cúi đầu mà có vẻ thiết tha mà tưởng là ghê gớm lắm, không phải. Chuyện đó không phải là của đạo Phật ca ngợi. Ca ngợi chánh kiến, một người sống rất giản dị đi hai chân trên đất mà dặn gì mà có chánh kiến, cái đó mới ca ngợi. Cái đó là họ cứu khổ người đó mà cứu khổ mình, cái đó mới là trí tuệ. Chứ còn không phải là hiện thân thống ra mà đàn cá người. Đây là những người ngoại đạo mà đi vô những tà kiến này. Quý vị thấy tà kiến này, tất cả cái chủ trương như vậy là tà kiến cả. Không phải là có gì ghê gớm lắm về trong cái thấy vô lượng kiếp trước, không phải. Nhưng nó không ghê gớm. Cái chuyện chế ngự dòng dục, chế ngự được cái lòng dục, chế ngự được cái vô minh của mình, tự nhiên là tà kiến của mình, thì mấy cái đó mới là cái đáng cá người. À, đạo Phật đó là trí tuệ đó, chuyện đó trí tuệ là vậy đó. Như vậy là tiền là trí tuệ, ca người như thế này mà ca người Đức Phật, ca người Phật giáo. Chứ còn ca người thần thông thì tôi tu lộn xộn thế nào đó rồi, tôi thấy một ngày nói nhiều, tôi muốn nhiều quá, muốn thì dục đó, nó phát tác mạnh quá, ứng bay liền đến đâu tôi bay được, chứ phải cái tương mạnh quá nó cũng bay. Thì vì tưởng tôi là chân tu tới đảnh lễ cũng dương tôi, mà còn khi họ thường mình ngồi trên yên lặng không nói chi cả, nhiều khi không nói chi cả, nhưng ngài rất là đức hạnh. Ngài là rất trí tuệ, rất đức hạnh, mà quý vị không biết đặt lệ tôi bay liền rồi tới đặt lệ tôi. Nên như vậy là đặt lệ tà kiến, cái đó không phải là giá trị để mình quan tâm và ca ngợi. Và nhìn về đạo Phật cũng vậy, cái đó không phải là giá trị của đạo Phật ca ngợi. Thì luận thuyết thứ hai á, là cái người này thấy được từ một kiếp thanh hoài đến 10 kiếp. Vì họ thấy như vậy, họ mà cho rằng có ba ngã thương hàng và có thế giới thương hàng, còn thì chỉ có cái thân chúng sinh đó là suy diệt mà thôi. Cái này là cái luận thuyết thứ hai, cho rằng bản ngã ở thế giới thứ hai. Có người thứ ba là thấy từ 11 kiếp đến 50 kiếp. Trong kinh này, cái này là trong kinh trình bày, và tôi không có biết cách gì để phân tích cả, là bởi có lẽ khả năng thời đó thấy ngang 50 kiếp thanh hoài thôi. Và một cái sự thanh hoài của vũ trụ, quý vị biết là 4.320 triệu năm. Thì tất cả những ba luận thuyết này là cho thế giới và bản ngã là thứ hai. Cái thứ tư là do tư duy thẩm sát, do năm giác quan này quan sát thí nghiệm đó, vô phòng thí nghiệm vân vân đo đạc, thì tư duy so sánh để đối chiếu để lập luận. Cái đó là cái người lập được cái luận thuyết thứ tư, vì nghĩ rằng là phải thường hằng thôi. Hễ khi hằng có cái diệt là phải có cái vô sinh, có cái sinh diệt, có cái vô sinh, có cái vô thường là phải có cái thường hằng thôi. Đó là tư duy hằng thấy cái đối lập, cái cặp đối lập. Như vậy thấy Cái kinh nghiệm giác quan cho tiếp xúc với một cái thế giới, cho phép tiếp xúc với thế giới vô thường, thì tư duy nói là phải có thế giới thường hằng, phải có bản ngã thường hằng, chứ không thể không có được. Đó là suy luận không có cơ sở gì cả, nhưng là suy luận vì đấy. Thì cái này gọi là cái tà kiến thứ tư, mà cho rằng bản ngã và thế giới thường hằng. Thì quý vị biết đấy, cái ba luồng thuyết đầu là dựa vào kinh nghiệm về thọ uẩn, thì luồng thuyết thứ hai dựa vào hành uẩn là tư duy mà thôi. Đó, không có cơ sở bị trói, cũng rơi vào cũng là hình ảnh tôn ngộ không nằm trong bàn tay của Bồ Tát Quang Âm. Đấy, ngón tay thứ hai hành uẩn, mà theo quý vị biết rằng là chấp nhận vật chất không là cũng là sắc uẩn mà thôi, cũng thế thôi, bị trói buộc là chỉ có thế giới vật chất thì cũng là vậy, rơi vô cái sắc uẩn mà thôi. Thì đối với đạo Phật á, vì chỉ nhìn đạo Phật khi có sắc uẩn là có năm uẩn, khi có hành uẩn có năm uẩn, khi có tương uẩn có năm uẩn, và khi có thọ uẩn có năm uẩn. Lát nữa quý vị sẽ đi vô tương uẩn nữa. Đây là ngang để cái thọ uẩn nói về thiền định. và đi vào cái suy tư mà thôi. Thì bốn cái thuyết nữa gọi là bốn thuyết cho rằng bạn ạ, thế giới thường hằng. Bốn cái học thuyết, luồng thuyết tiếp theo á, vì cái liên hệ đến cái quá khứ tối sơ là có 18 luồng thuyết, là một bạn ngã thế giới nó thương hằng đối một một số chúng sinh, mà hẳn không thương hằng á với một số chúng sinh, à nó bất định. Thì vì sao như thế? Thì những người này họ cũng dựa vào chứng nghiệm họ nói, chứ không phải là họ tưởng tượng họ nói. Cái luồng thuyết thứ năm á là như thế này, là bởi vì có các vị thiên tinh quang tiếng, khi cái vị đầu tiên mà khi mà cái thế giới thành á mà bắt đầu á, là có các cái cõi trời bắt đầu hình thành luôn, cả cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tất nhiên là cả mấy cái cõi hình thành như thế một cái thế giới. Thì cái cõi quang âm thiên là cõi thời thứ hai, là nhị thiên của bên sắc giới. Thì hết tuổi thọ rơi xuống, người đầu tiên rơi xuống cái cung phạm thiên là của sơ thiền. Thì cái cung này là cung phạm thiên trọng rộng, thì người này là giới đầu tiên và họ sống từ hỷ, họ thân thống sống từ hỷ, họ không cần phải làm lùng chứ cả, nhưng mà sống một mình lâu tự nhiên nghe mệt mỏi, họ ước mong giả như có vài chúng sinh là về chú vui làm bạn. Thì tâm lý quý vị biết đây là sự thật, mà rõ ràng là con người không thể có độc lập, con người là con người của tập thể, chứ không thể có, và con người phải có bạn bè, có tập thể, có xã hội, chứ không thể con người một mình, không bao giờ có người mình. Thì vì thiên này là quả thời sơ thiên, không chịu đựng nổi huống chi con người mình. Con người trong cuộc đời này là phải của tập thể và sống với tập thể, chứ không thể tách ra khỏi tập thể được. Thì cái người vì thiên này mà khơi lấy cái ý như vậy, sau đó nó giao cảm và có những vị thiên tiếp theo qua âm thiên cũng hết tuổi thọ và bắt đầu rơi xuống. Nhưng cái người đầu tiên á, thì người đó có tuổi thọ lớn, tuổi thọ dài, dũng sắc đẹp và có quyền uy lực lớn. Còn những người sinh sau á, thả sinh về sau lại là dũng sắc kém hơn, uy quyền nhỏ hơn và tuổi thọ ít hơn. Và những người này á, khi họ rơi về cái gọi cúng phạm thiên này, thì họ thấy có một vị có đầu tiên, họ cho người đó là sáng tạo chủ, vì này chỉ có vị đó thôi, nhưng họ biết là vị đó là sáng tạo chủ. Rồi cái vị mà mấy sinh sau này á, là bởi vì tuổi thọ ngắn cho nên khi hết tuổi thọ là hết trước, còn cái vị kia vẫn còn tồn tại đến cúng phạm thiên. Vị này sanh xuống cuộc đời, và khi sanh xuống cuộc đời họ mang một cái tập khí cũ, rồi họ bắt đầu tu thiền đền lại, rồi tu lên để họ nhớ lại cái kiếp định gì sơ thiền họ nói rõ ràng. Thì hồi mà ở đến cúng phạm thiên á, là có cái vị nữa, thấy vị đầu tiên và vị nữa là sáng tạo chủ, cho nên vị này còn tồn tại còn mình chết. Họ mà chủ trương rằng thế giới bạn ngạ là thương hằng đối với sáng tạo chủ, nhưng đối với những người còn lại là không có thương hằng, là bởi vì sinh diệt chết, họ chết. Còn cái vị đó sáng tạo chủ còn thế, họ chấp như vậy. Đó là cái chấp mà Brahman, đừng Brahman biết ẩn dạo, mà sau này Đức Phật lọc lại trong nhiều kinh khác rồi, là cái đấng đó là gọi là đấng sáng tạo chủ. Thực ra họ là một chúng sinh ở cõi sơ thiền rồi thôi, đầu tiên mà đi vào trong một cái kiếp thành, họ ở kiếp thành của cái thế giới này thôi. Là luồng thuyết thứ nhất. Luồng thuyết thứ hai là có những người chúng sinh mà cái cõi phàm thiên, từ qua âm thiên xuống phàm thiên này á, cũng tuổi thọ ngắn, dũng sắc ít, quyền hoàng ít. Rồi trong khi họ sống như vậy á, thì họ thấy cái dũng sắc họ mình kém hơn người ca, họ khởi lên cái trong cái tập thể đông đó, họ khởi lên tự nhiên họ phóng túng, tâm thức họ phóng túng, họ thích thú với hỷ lạc, gọi là hỷ tiểu thiên, là ham muốn vì cái vui. Vì vì biết sơ thiền ấy, cái gọi sơ thiền là có tâm tứ hỷ lạc nhất tâm. Thì cái người này là phát mạnh, sống mạnh trong vị trí phần hưởng thụ, vị trí phần thứ hai, trí phần hỷ tiểu. Vì khi một vị thiết ở sơ thiên đó mà sống năng với hỷ tiếu, thì là lúc mà hỷ tiếu sống mạnh á, thì khi đó là cái nhấn của họ để họ chết, họ đoàn màn. Cái nhấn họ chết á, giống như mình bị ung thư là chết. Khi mà hỷ tiếu khởi lên cũng giống như mình bị ung thư, phát hiện bị ung thư máu già là sẽ chết sau đó. Thì cái vị thiết này á, hỷ tiếu khởi lên là họ sanh, họ rớt xuống là quỷ người này, và họ cũng tu tập thiền định, và họ nhớ lại quá khứ, và họ biết rằng là ồ, chỉ có vị thiên, các vị thiên mà không hỷ tiếu á, ngài đấng sáng tạo và các vị thiên không hỷ tiếu á, họ đứng còn trên á, thì họ tồn tại, họ thường hằng, họ bạn ngã và thế giới thường hằng đối với vị đó. Nhưng đối với người nào có hỷ tiếu á, thì bị thác sinh, tuy nhiên là gọi là thường hằng với một số chúng sanh và không thường hằng với một số chúng sanh. Người thứ ba là khi mà cũng là các vị thiên này ở trên cõi trời của phàm thiên mà hết tuổi thọ rơi xuống của người này, về làm người này thì cũng tu hành thiền định, rồi đi vào định mà nhớ lại kiếp quá khứ và thấy được thì kiếp được ngang đó thôi, thấy ngang của sơ thiền thôi chứ không thấy xa hơn. Thì thì những cái người này khi ở cõi trời phàm thiên á, nó khởi lên một cái ý đố kỵ ganh ghét, bởi vì có những vị thiên dũng sắc đẹp hơn mình, họ sinh trước họ đẹp hơn và quyền hà lớn hơn, tuổi thọ dài hơn, sinh sau kém hơn, và sinh lên đố kỵ ganh ghét, gọi là những cái vị thiên này gọi là do ý mà sinh. Khi mà khởi lên cái ý như vậy, đố kỵ như vậy, là đó là ung thư sinh, đối với họ là ung thư sinh, là họ sắp sửa chết và họ sắp rửa, gọi là đoàn mạng trên đó, rồi họ thạc sang nơi cõi người. Và khi đó mà họ mới chủ trương rằng là khi họ về đấy, rồi họ mà vào thiên đình họ thấy lại, thì họ nói thế này: chỉ có những cái chúng sinh mà như ngài, cái người đầu tiên đó đi cõi trời xưa thiên á, đã gọi là đấng phàm thiên á, và các cái chúng sinh mà hy tiểu đứa con họ, nhưng những người nào mà đố kỵ là chết, thì những chúng sinh này sinh diệt từ khi ý sinh á, thì là sinh diệt do ý sinh. Cho nên họ cho rằng là thế giới bạn ngã thế giới thường hằng đối với một số chúng sinh và không thường hằng đối với một số chúng sinh. Còn cái luận thứ tư thì cũng do lập luận, quan sát và suy luận mà cho rằng là thường hằng với một số và không thường hằng với một số. Thì cái này là do tư duy mà thôi, và tư duy họ dựa trên một logic nào đó. Thì quý vị biết rằng là khoa học á, ví dụ như bây giờ phát minh ra cái vô sinh, họ lại làm một chỗ cho đó là một thử thách đạo Phật. Có chi đâu họ mới khám phá ra một cái gọi là vô sinh rồi thôi, mà vô sinh là về sắc uẩn, có cái đánh giá gì đâu. Bây giờ nó vô thọ uẩn, tương uẩn, hành uẩn, đi sâu vô thiền định, nhớ lại 100.000 kiếp mà còn chưa ăn thua gì, còn tà kiến mà cái vô sinh mà thua gì mà nói là thử thách đạo Phật. Về cái sắc uẩn thì ta đã nói là dương sinh rồi, thì sinh cách nào cũng sinh cả, sinh cách nào cũng được. Thì ở đây cõi trời như quả Di Đà, quý vị thấy quả ở đây Đà không có nữ nhân, thì làm răng mà sinh mà có cái quyền mà có cái là có cái noạn đồ chí đó hả, trứng có tính dịch gì cũng làm gì có chỗ đó, đâu có cấn, không có nữ mà vẫn sinh, rồi là cái sinh cách nào đó. Quả Di Đà nó văn hóa Phật giáo có đó, chỗ đó không có nữ giới mà nhiều cảnh giới không có nữ, họ vẫn sinh, vẫn sinh nhiều cách, hóa sinh, tập sinh, thái sách, thì vô sinh cũng được. Vì thế đó, không có gì mà thử thách cả, không có gì sợ hãi cả. Và cái này là vô sinh, chỉ là phát triển những phát minh về sắc uẩn, con người phát minh trong cái thế giới này thấy được 1-2 triệu năm có cái Big Bang chẳng hạn, nó cho vũ trụ từ Big Bang, ông thấy ngang đó, ông chấp ngang đó, rồi ông cho vội vàng, ông cho bài bạc tất cả trong này là nói trước rồi. Những người này ta thấy đến 100.000 thành kiếp hồi kiếp, 50 thành kiếp hồi kiếp mà là đã sai rồi. Đức Phật cho rằng cái thầy này là sai, là tà kiến, vì họ thấy như vậy và họ chấp thụ cái thầy đó. Đó thì cái quan trọng là chấp thụ cái thầy đó, và cái đó gọi là tà kiến, do cái chấp thụ này thì đấm trước vào cái thầy và chấp thụ cái thầy này, đó là ngoài đạo đấy, ngoài đạo. Còn Đức Phật thế nào lạc nữa, tôi nói phần sau cùng về thái độ Đức Phật một lần luôn, mỗi đoạn thì Đức Phật còn nói thái độ của ngài, nhưng mà mình nói đoạn cuối luôn. Thì cái này là bốn luận thuyết cho rằng là thế giới thường hằng với một số chúng sinh và bản ngã thế giới không thường hằng đối một số chúng sinh, đó là tám luận thuyết. Còn mấy cái luận thuyết tiếp theo á, là cho rằng thế giới là hữu biên và vô biên, là bởi vì họ ngồi trên đỉnh, do họ ngồi trên đỉnh mà họ thấy họ bị trú đúng cái tượng, họ chấp thụ cái tượng hữu biên, họ cho rằng là bị giới hạn, bởi vì họ thấy ra, họ không thấy ra ngoài cái thế giới, họ luôn luôn phải có một cái vòng giới hạn xung quanh cái thấy của họ, giống như mình cái đường chân trời ấy, mình đứng mình thấp lên mình thấy chân trời nó gần, người cao đứng chỗ cao thì chân trời nó xa ra, rồi họ thấy họ tưởng rằng thế giới ngang đó mà thôi, họ chấp như vậy là chấp thụ cái thấy của họ, cho nên họ chủ trương là thế giới là hữu biên. Còn có người họ ở trong cái tượng vô biên, họ trú trong cái tượng vô biên, họ thấy không có giới hạn chỗ nào, không có ranh giới, thì toàn ánh sáng cả, minh mông cả, thì họ cũng là thiền định á, cũng đi vào thiền định, thì họ cho rằng là thế giới là vô biên. Rồi có người là thấy khi thì thấy hữu biên, khi thì thấy vô biên, chủ trương rằng thế giới vừa hữu biên vừa vô biên. Có người thấy cũng chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên, chập chập chừng chừng nào đó, trong này không nói rõ nhưng mà đây là tôi tưởng tượng đó, nó chập chập chừng chừng, cũng dựa vào cái thiền định á, cho rằng thế giới không phải hữu biên cũng phải vô biên, là bốn luận thuyết nữa, hà cũng như thế. Rồi còn có cái nắm luận thuyết về ngụy biện luận mà hắn cũng liên hệ về quá khứ tối sơ. Họ cũng dựa cái này là dựa vào cái thầy quý vị biết là ngụy biện luận này đã gọi là ngụy biện luận rồi, thì hắn phải dựa vào cái kinh nghiệm nữa. Vì thế đó. Nhưng mà vào suy luận cả thứ. Những người này là chủ trương như thế này. Họ nói thế này, rõ ràng cái thực tế là mình cũng biết như thế nào là thiện, như thế nào là bất thiện. Có ai định nghĩa thiện là gì được không? Định nghĩa là theo quan điểm của mình đó thôi. có thể thiền vì mình mà bất thiền người khác, không có cơ sở chắc chắn lắm đâu.
Đó.
Không, mình mà huống nữa mình vô minh thì mình thấy được sự thật cuộc đời, làm sao mình nói như thế nào là cái gốc của thiền thực sự, như thế nào gốc bất thiền. Họ nhìn ra cái giới hạn của mình, và vì vậy cho nên chi họ không chủ trương. Bởi vì nếu như họ nói như thế, nếu như mình chủ trương là thiền, thế này là thiền, thế này là bất thiền á, thì người khác họ sẽ cãi. Họ nói như họ sẽ cãi. Và chính vì họ cãi cái đó rồi, hoặc là mình cho rằng cái này là thiền chẳng hạn, thì mình chấp vô cái thiền này, mình đam mê cái thiền này, thì cái đam mê khởi lên á, nó gọi là nắm trước, và cái đó nó làm cho mình bị gọi là bị chấp thủ và không tiến bộ tu tập nữa. Ngoài chấp trước là có phiền buồn khởi lên, sai lầm khởi lên, thành họ sợ sai lầm, cho nên khi họ không chủ trương như thế nào là thiền, như thế nào bất thiền, họ là lập luận trường của cô lương. Ai hỏi thì họ không nói rõ như thế nào là thiền, như nói bất thiền, họ cứ nói quấn quanh thôi, nói chúng chủ trương là như thế nào là thiền, như thế nào bất thiền, tôi cũng không chủ trương khác đi, là cái là người quấn quanh như vậy. Bởi vì họ sợ họ sai lầm, và sai lầm thì họ phiền buồn, họ đau khổ, họ chao đảo. Và thứ hai là nếu như hồi trước gặp cái mà gọi là bất thiện ấy, thì sân hận khởi lên, thì sân hận khởi lên cũng làm cho tâm lý chao đảo và đưa vào sai lầm, và cũng phiền buồn khổ đau, và cái này chướng đạo, và họ đứng đi tìm sự an lạc giải thoát đấy, cho nên cái này chướng đạo, chướng cho cái công phu tu tập của họ, và vì vậy họ không chủ trương thiện hay bất thiện. Thì có cái người thứ ba là họ nói thế này, nếu như mà mình cũng biết rõ là thiện như thế nào, bất thiện như thế nào, nếu mình chủ trương thiện bất thiện thì người khác ấy, gặp người lùm biển giỏi ấy, họ tới họ lùm biển bên cãi không được, và như vậy bay thì dở mới ra, như vậy là cũng buồn lắm, đáng buồn lắm, cũng trao đảo, cũng khổ sở, và vì vậy họ sợ thách thức, sợ sai lầm, sợ chấp thủ, sợ thách thức, khó chủ trương rõ ràng cụ thể như thế nào là thiện hay bất thiện. Có cái thứ tư nữa là bởi vì không phải là vì ba cái tâm lý đó, mà cái tâm lý thứ tư là vì cái người này ngu si, họ không biết, hoàn toàn không biết, họ hoàn toàn không biết, cho nên họ không chủ trương nói thiền bất thiền, họ không nói, họ nói đi, tôi chủ trương như thế này là thiền, như thế này bất thiền, mà tôi chủ trương không phải là thiền cũng không phải bất thiền, hay là hỏi rằng có kiếp sau không thì họ chủ trương rằng không có kiếp sau, cũng không phải là có kiếp sau, cũng phải là vừa có vừa không, cũng phải không có không không, bởi vì họ nếu họ chủ trương là họ kẹt, họ cứ đi quanh, họ cứ nói nếu như một người hỏi về có kiếp sau không, hay hỏi Như Lai có tồn tại không tồn tại, nghĩa là 10 cái câu hỏi siêu hình đặt ra cho họ, thì họ đều đi ra khỏi cái bốn người phạm trù đó, họ nói luân quanh bộ phạm trù chứ không phải là họ nói chân lý đâu, nhưng mà vì họ ngu si, cái này là gọi là ngụy biện luận, cái này gọi là nắm cái ngụy biện luận là liên hệ đến quá khứ tội sớ của họ, thì những cái này thì si hoàn toàn rồi, vì biết là tà kiến hoàn toàn, cái thấy được cái thấy do thiền định công phu giữ giới như thế đã tà kiến rồi, chấp thụ là tà kiến rồi, huống chi mà là đây là cái tư duy mà do si mê nữa là tà kiến nữa. Có cái hai cái sau cùng của 18 luận thuyết liên hiện quá khứ là gọi là vô nhân luận. Vô nhân luận là như thế này, có những cái người mà chư thiên trước đây á, hiệp trước họ ở của trời vô tưởng, là của trời một trong những của trời của tứ thiên á, khi họ hết tuổi thọ rơi về của đời này, và quý vị biết là khi nào là cái của trời vô tưởng mà họ chết không, là khi nào họ khởi tượng mà khởi lên họ chết. Đó là dấu hiệu mà như ung thư đến á, ung thư cấp kỳ đó. Thì những người này khi tượng họ gợi lên là họ bắt đầu hết họ mạng, là họ rơi xuống cuộc đời này, và họ bắt đầu họ tu lại, họ ngồi thiền họ tu lại, và họ tu lại họ chỉ nhìn lui lại, họ nhớ lui lại ngang cái chỗ mà tượng khởi lên thôi, là cái chỗ mà không tượng được đó không thấy. Vì vậy cho nên họ thấy, họ nhìn hoài họ ngồi cả cuộc đời bao nhiêu công phu lặp đi lặp lại hoài, họ vẫn thấy rằng là à tệ, mình sinh ra từ cái chỗ bắt đầu tương bằng và chỗ đó thì tự nhiên là không có nhân gì cả, giống như tự nhiên mình sinh ra, tình cờ mình sinh ra, tự nhiên bỗng nhiên thấy mình giới có mặt ở đây đấy, thấy ngang cái chỗ tương đó, đó tự nhiên thấy mình có mặt. Họ chủ trương rằng là thế giới này vô nhân, không có nhân, sinh ra bạn ngã ở thế giới là vô nhân, sự thật là thế. Rồi họ nói rằng chính tôi hô ngồi thiền định tôi thấy như thế, thì đó là một cái luồng thiền mà do họ công phu thiền định họ thấy họ chấp đó. Thành thì những cái thiền định này quý vị biết không, thiền định ngoài đạo cả là vậy đấy, ngoài đạo là thế đó, không có trí tuệ, không có dấu hiệu trí tuệ, không thấy dứt khởi, không thấy hữu vi vô vi gì cả, họ chấp vào cảm thọ, họ chấp vào cái thấy của họ, chấp cái kiến của họ, hành uống tương uống hoặc là thức uống. Chỗ này Đức nói cái tưởng này, chấp vào cái tưởng uổng cũng thế thôi. Thì có cái luận thuyết thứ hai của cái vô nhân này là các nhà suy luận thẩm sát đó, thì họ cho rằng cuộc đời là tình cờ cả, mọi chuyện chẳng có gốc của gạc, mà tìm cái gốc cũng bề tìm ra, và chủ trương không có gốc của gạc gì cả. Tuy nhiên cái này là chủ trương họ ứng, họ chủ trương thế thôi, còn không có cơ sở, không có cơ sở gì. Họ cho rằng là thế giới bản ngã con người, thế giới không có nhân, sinh ra không có nhân. Và cái đó là 18 cái luận thuyết liên hệ đến quá khứ. Và tất cả 18 luận thuyết này đều dựa vào, hoặc là dựa vào tư duy và thẩm sát, hoặc là dựa vào kinh nghiệm thiền định. Kinh nghiệm thiền định, kinh nghiệm thiền định là cảm thọ, là thọ uẩn. Và họ chấp thu cái kiến chấp của họ, cái kiến, cái thấy của họ đó là thật. Và vì vậy họ chủ trương. Cho nên cái chủ trương là cái ism này. Mà đạo Phật mà không chủ trương á, là gọi là non ism này. Họ là điều chủ trương, họ chứng nghiệm cả đó, chứ không phải là họ nói tiểu thường đâu. Họ chứng nghiệm cả, nhưng chứng nghiệm có giới hạn và chưa đúng sự thật. Thì Đức Phật dạy thế này, tất cả những cái đó Đức Như Lai đều biết như thế, nhưng Ngài không chấp chặt vào cái, không thâm đẫm và không chấp chặt vào cái sự thấy biết đó. Cho nên Như Lai vượt qua khỏi chấp thủ, và vì vượt qua khỏi chấp thủ cho nên Như Lai đắc đến trí tuệ giác ngộ cuối cùng. Đấy, giác ngộ của chỗ này gọi là vi diệu, thâm vi diệu là chỗ này khác với ngoài đạo, chỗ này gọi là trí tuệ. Cá người thì tốt là cá người chỗ này, thì chỗ không chấp thủ này, chứ không phải là chấp thủ. Thành thái độ của đạo Phật là có rất nhiều lẽ phải trong cuộc đời, nhưng mà không chủ trương chấp thủ. Tôi có thể chủ trương ăn một ngày hai bữa, tôi có thể ăn ngày hai bữa, nhưng bao giờ bắt mọi người phải ăn ngày hai bữa như tôi. Không chủ trương thì cơ thể tôi hai bữa là vừa đủ, ba bữa là nguy hiểm, mà ăn một bữa thì cũng nguy hiểm. Còn người khác thì ăn năm bữa mới đủ, bảy bữa nguy hiểm, ba bữa nguy hiểm, thì cái đó là không chủ trương. Vì mỗi người mỗi cách, mỗi cái nhân riêng, mỗi cách thấy sự vật cũng rất chạy như vậy. Như thế nào là thấy như thế đó, và biết là nó là hữu vi, nó là vô thường, nó là vô ngã, không chấp thủ, không có cái bản ngã, thấy sự thật, thấy cái dòng duyên khởi trôi chạy từ đầu đến cuối, không chấp thủ cái kiến của mình, cái thấy của mình. Và vì vậy đó là điểm khác biệt giữa Đức Phật với ngoại đạo. Ở chỗ này là chỗ trí tuệ Đức Phật, chỗ này chỗ khác biệt giữa Đức Phật và các nhà ngoại đạo. Thì cái phần tiếp theo là cái phần quý vị có về, tôi nói thêm 10 phút 15 phút nữa để quý vị biết đọc, hàng tương tự như thế thôi. Là đến có 44 luận thuyết liên hệ về tương lai. Đó, nói về quá khứ tìm cái gốc là vậy, bây giờ thì coi con người và vũ trụ nó diễn tiến thế nào về tương lai, thì là có 44 luận thuyết. Trong đó có 8 luận thuyết là cho rằng hữu tượng luận sau khi chết. Có 16 luận thuyết cho rằng là có tượng sau khi chết đó. Bây giờ chủ trương là tượng uổng của vị đấy, có hiện diện, có cái tượng, có tượng uổng, mà hẳn là nó không hẳn đâu. Thì đây cũng là do kinh nghiệm những người này điều hạ thiền định, để họ tuyên bố cả từ cái kinh nghiệm của họ tuyên bố. Nên như thế này, họ cho rằng có ba ngã đó có sắc, ba ngã đó vô bình, và ba ngã đó sau khi chết đi thì có cái tượng. Rồi thôi, vì họ thấy như vậy và họ tuyên bố như vậy, họ cho như vậy, đó là một luận thuyết. Ba ngã có sắc là bởi vì cái sắc này cũng là ba ngã, sắc của ba ngã đó. Mà như quý vị việc học thì kinh đầu tiên của mình là như thiệt căn bản Phật môn, coi là sắc là ta, hay đối chiếu mình về sắc về tứ đại là cái đó là ta kiến. Cái đó là tài kiến. Từ đó mới do chấp vào cái ngã, và cái ngã mình là sắc, và sắc mình là cái ngã, cho nên tham khởi, sân khởi, si khởi, đây là cái gốc của sinh tử luân hồi. Anh là họ tà kiến là vậy, và họ không thoát ly được sinh tử. Và cái đó thì có ái, có thù, là có hữu, có sinh, lão tử, sầu bi khổ u não, kéo theo liền ngay tức thì. Chỗ đó là chỗ không thể thoát ly ra được, đó là chỗ mắc kẹt của ngoại đạo. Mà nếu như không có Đức Phật ra đời thì cái thể kẹt này cũng chưa gỡ được. Thì quý vị biết là thì người cái luận thuyết thứ nhất là cho rằng bản ngã có sắc và không có bình, bởi vì có bình là do cái bình là cái thân bình thôi, chứ cái bản ngã là không bình. Cái ngã, cái từ ngã họ tưởng tượng ra còn cái từ ngã, thế mà có cái bên ngoài này, có cái bên trong, cũng giống như cái phenomen, cái noumen vậy, họ tưởng tượng to, tưởng tượng cả nó sản phẩm của tưởng tượng cả. Rồi có cái bản ngã đó hẳn bình, nhưng mà sau khi chết có tưởng. Rồi bản ngã đã có sắc đó, ba ngã là có sắc và vô bình, và sau khi chạy cửa tượng. Rồi có cái người khác là họ chủ trương ba ngã nhất định là sắc là sinh diệt, ba ngã không sinh diệt, anh có cái thương hàng không sinh diệt ấy, thì ba ngã không có sắc và không có bình, và sau khi chỉ có tưởng là hai. Thì bản ngã là vừa có sắc vừa không sắc, khi có khi không chứ không phải là không nhất thiết. Thì đối chúng sinh này có, chúng sinh kia không, và không có bình và có tưởng sau khi chết là cái ba. Thì bản ngã là không phải có sắc cũng phải không sắc, và không có bình và có tưởng sau khi chết, đó là bốn cái gọi là liên hệ đến sắc uẩn này. Quý vị thấy tất cả mấy lùi trước này là chú trọng đến sắc uẩn, liên hệ sắc uẩn. Họ nói họ bàn bạc từ cái không bình mà có tưởng sắc chết, đồng ý với nhau, nhưng họ cãi nhau về cái chuyện có sắc không có sắc. Rồi để từ tiếp theo cũng về cái sắc nữa, mà họ bàn về cái hữu biên và vô biên. Cái bản ngã này là hữu biên, bản ngã này là vô biên, bản ngã này vừa hữu biên vừa vô biên, bản ngã này không phải hữu biên vô biên, cũng không bình và có tưởng sau khi chết. Đó là bốn luồng thuyết, gọi là tám luồng thuyết về có tưởng sau khi chết. Tuy nhiên là cái tưởng sau khi chết, rồi còn cái tưởng này đây là về sắc uẩn. Rồi để tưởng uẩn họ nhấn mạnh trong tám cái luồng thuyết tiếp theo là họ nhấn mạnh cái tưởng uẩn. Họ nói cái bản ngã là thiệu tưởng, thiệu tưởng là đa tưởng, là vô lượng tưởng, là nhất tưởng, nhất tưởng, thiệu tưởng, đa vô lượng tưởng, đa tưởng. Nó tự nhiên họ liên hệ về cái tưởng cả. Thì cái này là họ liên hệ, họ nhấn mạnh về tưởng uẩn. Có cũng bốn luồng thiết, có bốn luồng thiết đó có là liên hệ tưởng uẩn. Một cái số người họ cuộc đời của họ không biết vì sao đó thì căn cơ kỳ phương thì những duyên thế nào đó mà tự nhiên họ trói buộc họ để ý đến, họ quan tâm đến sắc uẩn này, họ cứ bàn cãi nhau sắc uẩn. Còn bây giờ đây bàn cãi đến tưởng uẩn, họ tưởng là lớn lắm. Cũng giống như mấy nhà thơ thì họ để ý những vân thơ hơn là cái áo của họ, vì cái sự cái ăn uống đó không để ý, mà để ý đến vân thơ rồi đây ông này mình người đây là để ý những cái tưởng. Thành ra bàn cái là nhất tưởng, rồi đa tưởng, rồi thiểu tưởng, rồi vô lượng tưởng. À, cả đó là bốn luồng thuyết. Thì có người bàn để ý đến thọ uẩn càng to, bởi vì đối với họ là giống như ăn á, sống là phải nhai nuốt cái cảm thọ, cảm xúc lạc thích thú rồi êm ả rồi. Thì thành cái này họ nặng về cảm thọ, cho nên họ nói cái bản ngã đó là có khổ, hoặc là bản ngã đó là lạc, bản ngã đó vừa khổ vừa lạc, bản ngã không khổ không lạc. Bốn luồng thiệt nữa là 12. Tùy đấy, ba cái liên hệ đến cái bản ngã không bản ngã, sắc không sắc, để hữu biên vô biên, và cái khổ lạc. Và cái bốn cái nữa là bốn cái tượng nữa là 12, ba ở bốn cái tượng, bốn cái khổ lạc này là 16, 16 cái tượng. Là tuy nhiên là chấp nhận chủ trương rằng sau khi chết có tượng, đó chừng đấy thôi. Còn quý vị biết rồi, quý vị biết là hẳn là tà kiến rồi, bởi vì khi mà đi qua Trung Bộ quý vị thấy rất rõ, chúng tôi không phải trình bày lại nữa, là từ duyên khởi mình nhìn đến cái duyên khởi mình nhìn là biết rằng ngũ uẩn đó, năm uẩn là điều là điên đảo ha. Năm uẩn cho rằng có ngã, gọi là từ ngã, là ta, là của ta, là điên đạo, cái này là sai lầm, đó là vô minh, rồi sản phẩm của vô minh, đó là tà kiến. Gọi là còn tiếp theo là có tám cái luồng thuyết mà cho rằng là sau khi chết không có tưởng rồi thôi, vì họ kinh nghiệm họ thấy rằng sau khi chết không có tưởng nữa, là có những thế giới không có tưởng, như còn vô tưởng thiên nè, phi tưởng với tưởng xứ cũng có thi tưởng, có nhiều cảnh giới như thế, và họ có kinh nghiệm trong thiền định như thế, và họ chủ trương rằng là sau khi chết không có tưởng. Thì tám cái luồng thiết mà sau khi chết không có tưởng, cũng không có bình, giống như tám mấy luồng thiết trước, nhưng mà phía trước cũng vậy, sắc hay không sắc, có sắc không có sắc, vừa có sắc vừa không sắc, vừa không phải có sắc cũng phải không sắc là bốn, và hữu biên vô biên bốn nữa là tám. Tám cái mà chủ trương rằng sau khi chết thì không có tưởng là tám luồng thiết nữa là 24. Rồi còn tám luồng thiết nữa là họ cùng tương tự như thế, mà sau khi chết ấy, là tám cái đầu ấy, là có tưởng, 16 cái đầu có tưởng, tám cái tiếp theo là vô tưởng, bây giờ tám cái nữa là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Cái này cũng là kinh nghiệm về tâm lý của họ, cái này có thật trong kinh nghiệm của họ, nhưng họ chấp sự thật là như thế chỉ vì họ chấp đó là sự thật duy nhất, cho nên cả đó là sai. Thành cái thái độ Đức Phật dạy rằng cho rằng đây là đúng mình theo thì được gọi là hộ trì chân lý, nhưng mà cho rằng chỉ cái này đúng mà thôi, còn tất cả cái khác sai thì cái này không phải là thái độ hộ trì chân lý nữa. Thành thử họ có kinh nghiệm thật đó, nhưng cái này là cái này không phải là sự thật tối hậu, mà họ cho rằng đó là sự thật tối hậu, họ chủ trương như thế là họ sai là chỗ đó, gọi là chấp thụ ý kiến, chấp thụ ý kiến kiến giải của họ, cho nên họ sai. Và cái đó là gọi là tà kiến, là cái kiến giải của ngoại đạo. Đức Phật biết tất cả những cái này, và ngài còn biết hơn thế nữa, và ngài không chấp thủ cái trí kiến đó, cho nên chỉ do vì không chấp thủ trí kiến, ngài mà diệt được cái thọ tưởng, đi vào diệt thọ tưởng định, tất cả năm uẩn diệt, ngài đi vào diệt thọ tưởng định và chánh trí xuất hiện, trí tuệ toàn giác xuất hiện. Vì thế hắn nhờ thế Đức Phật mới từ giác ngộ vào ngài là đấng gọi là chí tôn, duy ngã độc tôn là như vậy. Tiếp theo là có bảy đoàn diệt luân. Đoàn diệt luân là như thế này, họ chủ trương là sau khi chết không còn gì, bàn gì trước khi còn sống thì không kể, khác nhau, có sự khác nhau, nhưng mà khi chết rồi là không còn nữa. Thì họ họ cho như thế này, thì thân tự đài của mình, thứ nhất là cho bàn ngã này, thế này thân tự đài này á, là bàn ngã là thân tự đài này, không có cái khi sống thôi, khi chết xong ấy, thì thôi hết, không còn nữa, sau khi chết không còn gì nữa, là gọi là một cái thuyết đoàn diệt luân. Cái thứ hai á, họ cho cái thân còn cái thân sắc mà thân dục giới á, không phải cái thân tự đại này, bởi vì sống chết thì có cái thân, còn cái thân sắc mà ngoài tự đại một chút, cả là cái ngã của họ, người thân dục giới thiến á, sau khi chết á, người thân dục giới thiến á thì không còn gì nữa, họ chấp ngã đó vì họ thấy chỉ có hiện diện của dục giới thiến mà không thấy sắc giới thiến, đó là cái đoàn diệt luân thứ hai, gọi là chấp đoàn á, chết là hết, thứ hai. Đó, chấp mà chấp định quỷ trời mà là hết cũng là sai rồi đó, chứ đừng còn là quỷ người chết sau là hết là sai quá rồi. Còn bây giờ thì thuyết thì đoàn diệt thứ ba là như thế này, họ thấy thì họ có kinh nghiệm đến tứ thiên xác định, và họ cho rằng là thì thân mà xác định đó sau khi chết á thì không còn gì nữa, thì thân thứ ba, đoàn diệt thứ ba. Và có cái bốn cái đoàn diệt thứ sáu là như thế này, họ vượt qua cả cái sắc tưởng mà đi đến vô sắc tưởng, đi vào cái thế giới của vô sắc, họ có kinh nghiệm cái quả vô sắc, cái quả tâm lý của vô sắc, và họ đi vào họ thấy được họ chứng nghiệm là cảnh giới không vô biên sự, đến thức vô biên sự, vô sở hữu sự và phi tưởng cái tưởng sự. Bốn cái kinh nghiệm này họ cho rằng là có cái bản ngã đi đến chỗ đó, có không vô biên sự, có hư không vô biên sự, có thức vô biên sự, có vô sở hữu sự, có phi tưởng với tưởng sự, nhưng sau khi chết đi là không còn gì nữa, họ đoàn diệt. Vì cái này, họ chấp thụ rồi này đó, là cái này là bảy cái đoàn diệt luôn, chết là hết, chết của quỷ trời đó cũng hết, chết quỷ người cũng hết, chết như vậy gọi là thuyết chấp đoàn. Còn có năm cái thuyết nữa, như vậy là quý vị biết là 39 cái luận thuyết mà liên hệ tương lai, quý vị chịu khó nghe thêm ít phút nữa là gần xong. Thật sự quý vị hơi mỏi mệt. Năm cái thuyết nữa mà trong kinh xếp vào cái gọi là liên hệ đến cái tương lai, thực sự ra là năm thuyết này là về hiện tại, nhưng mà tương lai gần của hiện tại rồi thôi, thì cũng xếp vào tương lai chứ tiền quá khứ và tương lai. Thành ra năm thuyết này gọi là hiện tại, gọi là hiện tại niết bàn lạc, đây là chủ trương cảm thọ, chủ trương hưởng thụ hoàn toàn. Năm cái thuyết này là thuyết chủ trương hưởng thụ đủ hết đấy, khoái lạc và hưởng thụ là đấy đấy. Thuyết thứ nhất cho rằng là hưởng thụ sắc thanh hương vị xúc chút xúc mà, như vậy gọi là hiện tại niết bàn, chủ trương như thế thôi, không bàn gì nữa, không bàn thế giới có không gì nữa, bàn là phải sống lý tưởng là phải hưởng thụ niết bàn tại thế, và niết bàn tại thế đó là hưởng thụ sắc thanh hương vị xúc ngũ dục lạc, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có người kinh nghiệm nó ô hô cái nói lời còn dơ lắm, còn thô lắm, anh phải đi vô sơ thiền, có cái do lý dục sinh, một cái hạnh phúc lo do lý dục thiên, họ cũng chủ trương hạnh phúc mà thôi, chỉ tìm hạnh phúc qua cảm thọ. Vì thế đó, mà cảm thọ đó là gì? Cảm thọ của sơ thiền, cho nên lý dục sinh nói ô cái hạnh phúc mà của dục lạc là thấp, và cái sơ thiền mới là hiện tại niết bàn, là bởi vì họ nói đúng chứ phải không, bởi vì một cái dũng cảm đầu tiên của sơ thiền là mạnh bằng 16 lần dũng cảm mạnh nhất của vật chất, của họ đời sống gia đình vợ chồng mà hạnh phúc nhất đó, thì cái đó bằng 1/16 của cái tần số rung động đầu tiên của sơ thiền, của tâm lý. Thì vì vậy cho nên họ thấy một sự thật, họ đứng nói một cách thành thật, và họ cho đó là niết bàn, nhưng mà chỉ vì họ chấp thụ, họ chỉ thấy sự thật gần như đó là niết bàn rồi đó, là tối hậu rồi, họ chấp rằng đó là niết bàn, cho nên gọi là hiện tại niết bàn lạc là sơ thiền. Thì những người này chủ trương sơ thiền mới là hạnh phúc, mà là niết bàn hiện tại. Có người thứ hai đi vô định nhị thiền, họ nói ô sơ thiền tâm tử, có tâm tử là anh còn trao đào, anh đồng, anh phải yên lặng một chút, anh muốn cái hỷ á, cái hỷ, muốn cái hỷ, cái niềm hỷ của tâm đó, cái niềm vui của tâm đó. Thì cả đó mà hiện tại niết bàn còn rung động cao hơn nữa, còn thanh cao bay bổng mơ màng hơn nữa, minh mông mơ màng gì đó, như là cái hỷ là vậy đó, cái hỷ là nó bay bổng. Thì cái này mới là hiện tại niết bàn, đó là nhị thiền. là việc thứ ba, việc thứ tư là nó ồ thì con đồng lắm, ăn nó có cái hạnh phúc đó còn thô, hạnh phúc phải lạc trầm xuống, trầm hạ xuống, một cái hạnh phúc mà không rơi mình được thì hắn con rơi, hắn con cắt nó ra, chứ có khi không cắt ra, còn lạc là dính chặt vào trong tâm mình, nên nó lạc. Thì cái đó mới là hiện tại niết bàn. Nhưng mà thì người kinh nghiệm xa hơn thì họ cho rằng thời đó là có lẽ là tứ thiền là cao nhất, là những cái chủ thuyết này ngang đến tứ thiền. Thì người thứ tư nói ồ lạc và hy là tạm thọ, còn giống như mà hưởng thụ ngũ dục lạc á, hưởng thụ ngũ dục lạc á là một hạnh phúc, hạnh phúc đó nắm, nhưng mà buông nó là có hạnh phúc của sơ thiền ly dục. Bây giờ đi cạn thọ hy lạc vậy là cũng là hạnh phúc đó, nhưng mà buông nó là đến xả là tứ thiền, xả nhân tâm đó, muốn cái cảm thọ đó hy lạc đó thì sẽ hạnh phúc cao hơn, đó là hạnh phúc của tứ thiền, đó là hiện tại niết bàn lạc. Như vậy gọi là năm cái luồng thuyết chủ trương hiện tại niết bàn lạc, cộng lại là 44 luồng thuyết liên hệ đến tương lai, và cộng với 18 luồng thuyết liên hệ quá khứ là 62 luồng thuyết. Tất cả tư tưởng của Ấn Độ trước thời Đức Phật ra đời và cho đến thời Đức Phật thì được tóm tắt, kinh Phạm Vọng tóm tắt vào có 62 luồng thuyết, và 62 luồng thuyết này gọi là tà thuyết chứ không phải là chánh thuyết đâu. Chủ trương như thế là sai lầm. Đức Phật biết được tất cả những cái gì ngoài đạo biết, Đức Phật biết hết cả 62 luồng thuyết đó, nhưng ngài khác. Tất cả 62 luồng thuyết này được thành lập trên cơ sở cảm thọ và chấp thụ cảm thọ, đó là cơ sở ấy, vì vậy thành lập cái gì kinh nghiệm của cảm thọ và cái chấp thụ cái kinh nghiệm cảm thọ đó mà thành lập 62 luồng thuyết. Đức Phật đi qua các kinh nghiệm đó nhưng ngài không chấp thụ, ngài xả cái cảm thọ và ngài xả cái chấp thụ cảm thọ đó, ngài xả cái trí kiến của ngài, ngài không chấp thụ cái trí kiến của ngài, do vậy ngài đi vào diệt thọ diệt định và đi vào chánh trí, như vậy là đạt được giác ngộ và đi là chỗ về giác. Nhưng người này, người nào ca người Như Lai là ca người chỗ này, ca người trí tuệ mà gọi là thực sự ca người Như Lai, hay là thực sự là người trí thức, người trí tuệ ca người Như Lai. Còn nếu như ca người khác đi thì gọi là phàm phu ca người Như Lai, tà thả Như Lai. Thì quý vị biết rằng là tất cả các cái luồng thuyết đó đều nằm trong chấp thụ, hoặc là sắc uẩn, hoặc là thọ uẩn, hoặc là tương uẩn, hoặc là hành uẩn, hoặc là thức uẩn. Họ chấp thụ cả tất cả các luồng thuyết, hoặc là chấp thụ một trong bộ uẩn, năm uẩn đó, hoặc là chấp thụ cả năm uẩn đó. Đạo Phật, Đức Phật ngài không chấp thụ năm uẩn, đoạn diệt năm uẩn. Và cái bước đầu tiên để mà rời khỏi chấp thụ năm uẩn gọi là đi vào diệt thọ tưởng định, một cái định diệt thọ tưởng, đi từ đó chánh trí xuất hiện. Cho nên đó là lý do mà Đức Phật tuyên bố rằng chỉ khi nào Như Lai liệu tri được năm uẩn thì cho đến khi đó Như Lai mới tuyên bố rằng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành ngũ uẩn là giáo lý cũng thầm thầm, quý vị thấy đó. Cho đến khi nào Như Lai liệu tri được năm uẩn thì cho đến khi đó Như Lai mới tuyên bố rằng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỗ này là chỗ độc đáo của đạo Phật, và độc lập của đạo Phật, và đặc thù của đạo Phật và của sự giác ngộ của Đức Phật. Ngài liệu tri được năm uẩn, và liệu tri năm uẩn thế nào là biết được sự gọi là sự sinh khởi của năm uẩn, một sự đoàn diệt của năm uẩn, và biết cái con đường đi đến đoàn diệt năm uẩn, như vậy gọi là liệu tri năm uẩn. Và cái này đi vô cái giáo lý năm uẩn để cái phần tương ứng bộ kinh thì chúng tôi sẽ trình bày chi tiết rõ hơn. Và đây là điểm khác biệt giữa Phật giáo và ngoại đạo, và quý vị thấy rõ ràng một cái thái độ không chấp thụ là thái độ đó là thái độ phát hiện của Đức Phật, thái độ rất trí tuệ. Và chỉ có truyền bá cái thái độ không chấp thụ cho thế giới này mới thực sự cứu gỡ thế giới này. Còn nếu như mà cả những kinh nghiệm cao như đến thí tưởng tình xứ mà chú trương thì chỉ làm cho rối loạn thế giới này. Thì vì thế đây là cái trí tuệ của Đức Phật, của Đạo Phật, và cái điểm mà giá trị đặc thù mà mình cần giới thiệu trong cuộc đời cho thế kỷ 1. Tôi xin ngài đi.